vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hôm nay Hương Lan hỏi chuyện luật sư Nguyễn Văn Thân để tìm hiểu thêm về tình hình bầu cử của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales.
Vâng, xin chào Hương Lan, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Thì thưa quý vị, luật sư Thân từng là chủ tịch của Ban chấp hành Cộng đồng và ông cũng là cựu chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Giám sát, nhưng mà được biết là hội đồng này đã vừa bị bãi nhiệm rồi. Thưa luật sư Thân, ban đầu thì Hương Lan được biết là cuộc bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales lẽ ra theo kế hoạch là phải diễn ra vào ngày 13 tháng 12. Tuy nhiên sau đó thì trong cộng đồng đã có một số tranh cãi có liên quan đến ủy ban bầu cử. Cụ thể là nhiều người cho rằng ủy ban bầu cử đã có những cái sai phạm nội quy, rồi thì thông tin không có minh bạch v.v. Và được biết là vào ngày 20 tháng 12 vừa qua đã có một cuộc họp trong Ban chấp hành Cộng đồng. Thì luật sư có thể cho biết tình hình sinh hoạt trong cộng đồng bây giờ ra sao và không biết là đã có tiến triển gì về cuộc bầu cử ban chấp hành hay chưa?
Dạ vâng, trước hết thì xin cảm ơn Hương Lan và cũng cho tôi xin được đính chính như thế này. Tôi là chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự do, ủy ban New South Wales từ năm 1999 cho tới năm 2001. Và gần đây nhất thì tôi là chủ tịch của Hội đồng Tư vấn và Giám sát, có nghĩa là một cái cơ cấu của Cộng đồng Người Việt Tự do bên cạnh Ban chấp hành Cộng đồng từ năm 2023 cho tới năm 2025. Thì tôi mới vừa, chúng tôi các thành viên của Hội đồng Tư vấn và Giám sát thì mới vừa từ nhiệm vào ngày 18 tháng 12, có nghĩa là cách đây cũng chỉ vài ngày thôi. Thành ra tôi trả lời với cái cương vị là một người sinh hoạt trong cộng đồng, cũng như là một cựu chủ tịch cộng đồng và là một cựu chủ tịch của Hội đồng Tư vấn và Giám sát. Cái phần thứ hai đó thì để mà trả lời thì tôi xin có một cái vài lời giải thích như thế này. Cái vấn đề nó có cái gốc và cái ngọn. Thì bây giờ nếu mà chúng ta nói về cái ngọn trước đi, thì cái ngọn ở đây là tại sao nó không có một cái cuộc bầu cử, là vì cái ủy ban bầu cử mà được cộng đồng chọn ra trong một cái phiên họp thì vào ngày 27 tháng 9 năm nay thì ủy ban bầu cử đó đã bị bãi nhiệm, và ngay cả Hội đồng Tư vấn và Giám sát trong một cái phiên họp của cộng đồng thì cũng đã bị bãi nhiệm cùng lúc với cái ban bầu cử. Thì cái vấn đề bãi nhiệm đó thì nó cũng gây ra một số cái tranh cãi, cái vấn đề là cái sự bãi nhiệm đó nó có phù hợp với nội quy hay không. Thì nó có một số cái tranh cãi chung quanh cái việc đó. Thì trong cái thời gian qua đó thì nó cũng đã có những cái tiến trình gồm có những cái đại hội bất thường và đại hội thường niên để thảo luận về cái vấn đề đó. Nhưng mà nói chung và nói tóm lại đó là thì vào cái ngày đại hội thường niên 20 tháng 12 vừa qua thì bên cộng đồng đã có thành lập một cái ban bầu cử mới. Thì theo tôi hiểu cái ban bầu cử mới đó thì trong có lẽ cũng phải chờ cho tới năm tới, tại bây giờ sắp cái mùa lễ đó thì họ mới tổ chức họp, còn họ sẽ ra cái một cái thông báo để tổ chức bầu cử lại. Cái lý do mà tại sao có cái sự bãi nhiệm của cái ban bầu cử đó thì theo tôi hiểu một cách chủ quan là như thế này, là cái cuộc bầu cử lần này thì nó có hai liên danh ra tranh cử, nộp đơn tranh cử, và một trong hai liên danh là cái người thủ quỹ liên danh tương lai mà gọi là người thủ quỹ là tiến sĩ Hà Cao Thắng, cũng là đương kim chủ tịch ban chấp hành cộng đồng, có vẻ như có một cái nhận xét là cái ban bầu cử có tính nó có thể là thiên vị, vì cái nhận xét như vậy và có những cái cáo buộc là cái ban bầu cử không có thi hành đúng nội quy trong cái việc là cho cử tri đồng hương được quyền ghi danh và bỏ phiếu cùng một lúc. Thành ra cái liên danh của tiến sĩ Hà Cao Thắng không có lòng tin vào cái sự độc lập của ủy ban bầu cử. Và trong cái cương vị là chủ tịch ban chấp hành thì tiến sĩ Hà Cao Thắng đã tổ chức một phiên họp cộng đồng để bãi nhiệm cái ban bầu cử. Nhưng khi mà chỉ bãi nhiệm cái ban bầu cử không á, thì tôi chủ quan suy diễn thôi, là ban chấp hành có thể lo ngại là Hội đồng Tư vấn Giám sát sẽ can thiệp vào cái quyết định bãi nhiệm đó. Thành ra cũng trong cái phiên họp đó, ban chấp hành và một số hội đoàn đã đưa đến cái quyết định bãi nhiệm luôn cả Hội đồng Tư vấn và Giám sát. Rồi sau đó Hội đồng Tư vấn và Giám sát đã tổ chức một cái buổi đại hội bất thường. Thì trong cái buổi đại hội bất thường đó, thì cũng có 31 hội viên đoàn thể xác nhận là cái quyết định bãi nhiệm của ban chấp hành và một số hội đồng đoàn thể bãi nhiệm ban bầu cử và ban tư vấn giám sát là không có giá trị. Nhưng mà cái đại hội bất thường đó thì được tổ chức vào ngày 14 tháng 12, rồi trong cái ngày tới ngày 18 tháng 12 thì phía bên ngày 14 tháng 12 trong cái đại hội bất thường thì các ban bầu cử cũng tuyên bố là họ rút lui, họ sẽ không nằm ở trong cái ban bầu cử nữa. Rồi tới ngày 18 tháng 12 cả hội đồng tư vấn bầu sao cũng tuyên bố từ nhiệm, thì coi như là cũng đã cho cộng đồng vào ngày 20 tháng 12 có một cái giải pháp mà tôi nghĩ là cũng là tương đối nó ổn định, có nghĩa là có thể thành lập lại một cái ban bầu cử mới. Thì cái câu chuyện nó phức tạp nhưng mà tôi xin phép được tóm tắt một cách ngắn gọn như vậy. Đó là cái gốc.
Yeah.
Xin lỗi, đó là cái ngọn. Còn cái gốc của vấn đề đó thì phải nói rằng trong cộng đồng của người Việt của chúng ta tại đây đó, thì không phải mới đây mà trong suốt mấy năm qua từ cái mùa Covid đó, thì có thể nói cộng đồng thì có thể phân ra hai bên. Thì nói chung đó thì một bên thì theo cái khuynh hướng bên này, một bên theo cái khuynh hướng bên kia, và nó đã có một cái vụ kiện cái ban chấp hành trước cũng có thể nói là một phần nào thì cũng mình nhìn được một cái điểm tích cực, thì cái vụ kiện đó nó cũng đã được hai bên cũng đã được đi đến một cái giải pháp đồng thuận, có nghĩa là cũng đã bắt đầu có đơn kiện rồi nhưng mà không có đi đến một cái giai đoạn cuối cùng. Trước khi tòa xét xử thì hai bên đã có ký một cái thỏa thuận để mà giải quyết vấn đề với nhau. Thì tôi tưởng đâu đó là sau đó thì mọi việc từ từ nó trở lại bình thường, nhưng mà đáng tiếc là cái khoảng cách đó thì nó vẫn còn khá xa giữa hai bên và hai nhóm trong cộng đồng. Thì cái đó nó là cái gốc của cái vấn đề mà tôi nghĩ thì chúng ta đôi lúc mình lý tưởng thì mình mong muốn là hai bên sẽ có cơ hội đối thoại và tìm được một cái động thuận nào đó, nhưng mà trên thực tế thì tính ở thời điểm này thì cái chuyện đó nó chưa xảy ra. Tuy nhiên nó là một cái thực tế mà tôi nghĩ tất cả chúng ta phải chấp nhận.
Hương Lan muốn hỏi một chút xíu về cái việc bãi nhiệm ủy ban bầu cử, thì không biết là cái chế tài để bãi nhiệm ủy ban bầu cử như vậy có đúng luật không ạ?
Không, bây giờ nó nói đi trở lại là nó như thế này. Nhân đây thì cũng xin nói rõ thêm là trong cộng đồng của chúng ta hiện nay có khoảng chừng 62 hội viên đoàn thể. Mà tất cả những cái quyết định gì mà gọi là chế tài đó, nói chung là bất tín nhiệm hay bãi nhiệm đó, thì phải đi qua 3 bước. Bước thứ nhất là phải có 1/3 tổng số hội viên đoàn thể bằng một văn thư chính thức. Bước thứ nhất là phải có 1/3 tổng số hội viên đoàn thể, có nghĩa là 62 thì ít cũng phải có 21 hội viên đoàn thể.
Yeah.
Thứ hai, 21 hội viên đoàn thể đó phải có một cái văn thư chính thức đòi chế tài ban bầu cử hay là ban giám sát hay là ban chấp hành, nêu rõ lý do. Bước thứ ba là bên ban chấp hành hoặc là hội đồng tư vấn và giám sát phải tổ chức đại hội bất thường. Và cái đại hội bất thường đó muốn tổ chức đó thì phải có đủ túc số ít nhất là 1/2 hội viên đoàn thể, ít nhất là phải có 31 hội viên đoàn thể, và phải ra thông báo trước đó ít nhất là 2 tuần. Thì nó có 3 cái tiêu chuẩn đó. Cái quyết định mà bãi nhiệm ban bầu cử và hội đồng tư vấn giám sát thì không có đi qua 3 cái bước đó. Có nghĩa là ban chấp hành chỉ kêu gọi một phiên họp cộng đồng thôi. Rồi trong cái phiên họp đó kêu các hội đồng biểu quyết để bất tín nhiệm hay là bãi nhiệm ban bầu cử và hội đồng tư vấn và giám sát. Mà cái thông báo cho họp thì cũng chỉ có 3-4 ngày thôi. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra đó là cái quyết định kỷ luật hay là cái biện pháp chế tài nó không có phù hợp với nội quy như vậy.
Yeah.
Thì nó có giá trị hay không? Thì nó có hai cái lập luận. Một bên thì nói rằng là trong trường hợp này thì không cần phải áp dụng đúng cái nội quy. Rồi có cái khuynh hướng thứ hai thì nói là muốn làm gì làm thì cũng phải làm đúng theo nội quy. Thì cái vấn đề ở đây là nó nằm ở cái chỗ đó, là chúng ta trong một cái sinh hoạt có cái nội quy thì mình có thể làm cái việc gì mà mình cho rằng trong cái trường hợp đặc biệt mình không cần áp dụng nội quy một cách đúng mức hay không. Thì trong nội quy nó cũng không có những cái điều nó nói rằng là trong trường hợp đặc biệt thì mình có thể bỏ qua cái nội quy. Tại vì cái nội quy nó là một cái giống như một cái hiến pháp, mà tất cả mọi thứ thì sinh hoạt của cộng đồng đó, chúng ta có một cái văn bản nội quy được đăng bạ với Fair Trading, có nghĩa là nó có hiệu lực pháp lý. Mà nếu như cái nguy cơ là nếu như mà một cái tổ chức lãnh đạo như là ban chấp hành hay là tư vấn giám sát mà không có làm đúng theo nội quy đó, thì trong tương lai tất cả các cái ban chấp hành và hội đồng tư vấn giám sát khác họ cũng có thể xem thường nội quy, và họ cũng có những cái quyết định mà nó đi ngược lại với các cái điều lệ mà nội quy đã đặt ra. Thì đó là chúng tôi đang nói về cái lề lối sinh hoạt và cái vấn đề lý thuyết. Rồi cái mặt thứ hai nó có cái mặt thực tế. Cái mặt thực tế thì nó như thế này, nếu như đó mà chúng ta nói rằng là một bên làm không theo đúng nội quy, có nghĩa là không theo đúng luật lệ, luật pháp, thì chúng ta nên nghĩ tới vấn đề kiện nhau ra tòa. Thì cá nhân tôi không có ủng hộ cho cái quan điểm đó. Tại vì cái sinh hoạt cộng đồng là cái sinh hoạt nó dựa trên cái cơ sở thiện nguyện. Các thành viên ban chấp hành, vị chủ tịch cộng đồng, tôi đã từng làm chủ tịch cộng đồng rồi, tôi biết bỏ ra rất là nhiều hy sinh, rất là nhiều thời gian cá nhân để đóng góp cho cộng đồng. Không có lý do gì mà phải kiện nhau ra tòa, giống như đã có một cái vụ kiện trước đây. Hai bên tốn nhau cộng lại gần 400-500 ngàn. Rồi cộng đồng bị tê liệt, không tổ chức được hội chợ Tết, không có xin được funding từ các cái cơ quan nhà nước. Thành ra tôi cho rằng là về thực tế đó, là nó không có thích hợp để khi mà có những cái tranh chấp, ngay cả tranh chấp nói về vấn đề vi phạm nội quy mà phải kiện nhau ra tòa như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đó, cái giải pháp mà ban tổ chức bầu cử rút lui và tư vấn giám sát rút lui là một cái giải pháp tốt nhất cho cộng đồng. Nó mang đến một cái sự ổn định nào đó cho cộng đồng, và hy vọng là trong những ngày tháng sắp tới thì từ từ cái sinh hoạt cộng đồng nó trở lại một cách hài hòa và ổn định như trước đây.
Dạ vâng, cũng hy vọng là những căng thẳng này sẽ sớm qua đi và cộng đồng sẽ đạt được một cái đồng thuận để mà sớm tiến hành bầu cử, rồi từ đó chúng ta có thể tiếp tục sinh hoạt và tổ chức các hoạt động cho cộng đồng.
Thì tôi hy vọng là trong những ngày tháng gần sắp tới, cái ban bầu cử mới sẽ ra thông báo để tổ chức bầu cử lại một cái hội đồng tư vấn và giám sát mới và một cái ban chấp hành mới. Tôi không nghĩ là cái ban bầu cử sẽ chỉ bầu cái ban chấp hành mà không có bầu lại tư vấn giám sát, tại vì trong cái nội quy của cộng đồng, cái cơ cấu của tư vấn giám sát vẫn còn đó và nó vẫn đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng.
Và khi nào có thông báo từ ban bầu cử thì chúng tôi SBS Việt ngữ sẽ cập nhật sớm nhất đến quý thính giả. Và xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã dành thời gian cho SBS Việt ngữ hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn Hương Lan, xin cảm ơn và kính chào tất cả quý khán giả của SBS cũng như Hương Lan, và xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn và kính chào tất cả quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.